ngợi khen Chúa về chân đèn vàng. Chúng ta thấy rằng chân đèn vàng là một cái cây hạnh nhân. Không phải chỉ là cái miếng vàng ở trong một cái hình thức nào đó, nhưng mà đó là một cái cây hạnh nhân có chồi, có nhụy và có cả những cái trái nữa. Một cây hạnh nhân là một cái gì đó sống động. Vàng thì không có sự sống, nhưng mà cây hạnh nhân tượng trưng cho sự sống, cho sự sống phục sinh. Và hội thánh là gì? Chúng ta nghĩ rằng hai ba người đến với nhau trong danh Chúa thì sẽ là hội thánh, chỉ đơn giản vậy thôi à. Hội thánh còn phải nhiều hơn nữa, phải là một cây hạnh nhân sống mà cũng tỏa sáng. Tôi nói chỉ có thể được bởi Đức Chúa Trời. Ánh sáng này đến từ đâu? Giăng đã nói Đức Chúa Trời là ánh sáng, và trong Ngài không có bóng tối đâu. Và ánh sáng này ở Đức Chúa Trời là gì? Phúc âm Giăng có một câu nói về Chúa Giêsu rất là tuyệt vời. Khi Ngài đến thì ánh sáng đi vào thế gian. Ngài có gì có đặc biệt bề ngoài hay không? Có bộ quần áo đẹp hay không? Ở trong vì trong Chúa có sự sống, và sự sống là ánh sáng của loài người. Sự sống của Đức Chúa Trời. Sự sống này chính là ánh sáng của loài người. Nếu mà chúng ta là chân đèn muốn tỏa sáng, thì ánh sáng này đến từ đâu? Phải đến từ Đấng Christ là sự sống chúng ta, không phải sự dạy dỗ. Hay là cái gì? Không phải là chúng ta hiểu tất cả những nguyên sách ở đây. Đó không phải là điều quan trọng. Nhưng phải là sự sống của Đấng Christ ở trong chúng ta. Giống như ở Chúa vậy. Giống như Giăng đã nói, chúng ta đã chạm, đã chiêm ngưỡng lời của sự sống. Đó là những điều mà loài người thấy được, những điều mà tỏa sáng được. Những gì mà Chúa muốn thấy trong hội thánh. Ở Sạc Đè, về lý thuyết là như vậy. Chúa nói, ta biết việc làm của ngươi. Ngươi có tiếng là sống. Nhưng mà là chết. Có danh tiếng ở bên ngoài, có sự dạy dỗ ok, nhưng mà họ chết. Như sự sống có bắt đầu, rồi có lớn lên, rồi có sự phát triển, rồi có một cái, rồi có, giống như cây hạnh nhân vậy, có bắt đầu, rồi có cái mục tiêu cuối cùng, cái đích đến cuối cùng. Sự sống con người cũng vậy, có được sinh ra ở trong tâm linh thì được tái sinh, rồi chúng ta phải lớn lên đến trưởng thành. Ở đây họ cũng bắt đầu và cũng chắc chắn có sự phát triển. Nhưng mà là đó thì sự sống không lớn lên nữa, không có trưởng thành. Nếu mà sự sống không có tăng lên thì sao? Thì mình sẽ chết rất nhanh. Sự sống như vậy ở trong tự nhiên, chúng ta thấy sự sống tăng lên. Khi nào mà nó không còn lớn lên trong sự sống nữa. Ừ. Giống như tóc mình không có, khi mà không mọc nữa thì nó sẽ chết. Vấn đề người ta trong vấn đề thuộc linh, nó sẽ không có diễn ra mà cách nhanh chóng. Ma quỷ không có đến dùng cái súng đến mà làm giết ta liền, nhưng mà theo thời gian thì sẽ chết vào trong đó, hắn lẻn vào trong chúng đó. Chúng ta biết trong kinh nghiệm mình, khi chúng ta bận rộn có nhiều chuyện để làm, hay có bận rộn trong công việc, rất bận rộn, thì cái người sống thuộc linh như thế nào, chúng ta sẽ xem nhẹ nó, rồi mình ngủ quên. Cho nên Chúa nói rằng hãy tỉnh thức. Có nghĩa là họ chết là vì họ đang ngủ quên. Kinh Thánh nói là khi mà người nào đó ngủ, người chết thì là đó người ngủ. Sự chết lẻn vào trong đó. Cái vấn đề lớn nhất là mình không để ý được nó. Ephesos 2 câu 1. Anh em đã chết vì lầm lỗi và tội lỗi của mình. Điều là những điều anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này. Đó là trước khi Chúa cứu chúng ta. Trước khi Chúa cứu Sultan thì anh em, thì Sultan có chết hay không? Chắc chắn là không. Vẫn còn di chuyển đi khắp nơi mà. Nhưng mà không ai, trước khi mà Chúa ban chúng ta ánh sáng, không ai nói là mình chết cả. Thế còn chết thuộc linh thì sao? Không ai nói là tôi sẽ chết thuộc linh cả. Chúng ta là hội thánh, chúng ta ở Sion, chúng ta phải sống động. Đó là vấn đề của sự chết, mình không có để ý được nó. Đặc biệt là khi chúng ta ngủ thiếp đi, không để ý được. Và kết quả của người chết là họ không có cái cảm nhận gì cả. Không còn để ý được cái tình trạng của mình. Và của họ đây, của nhóm Sạc Đè, vẫn không có biết điều gì xảy ra xung quanh họ. Chúa nói nếu mà cái người tiếp tục chết thì ta sẽ đến giống một kẻ trộm, mà ngươi sẽ không biết khi nào ta đến, thời gian nào ta đến với ngươi. Có nghĩa là cái vấn đề của sự chết đây là giống như tôi tớ xấu nói là chủ ta chậm đến. Người này không còn chờ đợi Chúa nữa. Đó là một cái tình trạng của sự chết. Và không để ý được điều gì xảy ra. Như đó thì nó cũng mặc kệ cái chân đèn vàng. Giống như người đầy tớ kia cũng đánh đập những cái người đầy tớ khác. Nếu họ như là sẽ có tình trạng như vậy mà không hoàn toàn không chú ý gì cả. Thế giải pháp là gì? Chúa nói là hãy tỉnh thức. Hãy nghĩ rằng ngươi đã nhận được từ đầu. Gìn giữ nó và hãy ăn năn đi. Chúa không có ghi một danh sách làm thế nào chúng ta tỉnh thức. Tại vì chúng ta đã nhớ rồi. Chúng ta đã nghe rồi. Đối với Chúa, sự chết không thành vấn đề. Chúa nói đừng có sợ, ta là đứng đã chết, này đã sống lại rồi. Và Chúa có chìa khóa âm phủ và sự chết. Cái lúc mà chúng ta ăn năn quay về lại với Chúa, và Chúa có thể làm chúng ta trở nên sống động. Chúa có thể làm cho người chết sống lại trong giây lát. Nhưng mà để chúng ta đã được cái mức đó, mình phải nói: Chúa ơi, con ăn năn, con quay trở lại, xin Chúa hãy là Chúa hãy làm cho con trở nên sống động, hãy làm con tỉnh dậy. Chứ đó thì chúng ta cần nhiều thời gian để mình nói như vậy với Chúa. Ngợi khen Chúa, Chúa là sự sống lại và là sự sống. Cho nên trong Khải Huyền 3 nói rằng: này là lời phán của Đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Bảy linh của Đức Chúa Trời, đó nghĩa là những linh ban sự sống và cũng là linh của sự khôn ngoan và khải thị. Tất cả những đặc điểm của Thánh Linh này có thể cứu chúng ta khỏi sự chết. Và bảy linh này đi với bảy ngôi sao. Tại sao? Tại vì nó đi chung với nhau. Thánh Linh của Chúa không có đến một cách nào đó mà đi vào một cái bình chứa. Tôi không thể nào nói rằng hãy làm Chúa hay làm cho hội thánh sống động, và tôi còn thì ở trong sự chết. Chúa nói tôi rằng hãy tỉnh thức. Bảy linh này cũng cần bảy cái ngôi sao. Họ những bảy linh này cũng cần những người nào đó nói: Chúa ơi, hãy làm cho con sống động. Xin Chúa làm cho con tỏa sáng đầy sự sống của Chúa. Chúng ta đó là những đầy tớ trung tín. Nếu mà những ngôi sao chết, không có Thánh Linh, không có ánh sáng, không có sự sống, thì hội thánh sẽ giống như sạc đè vậy. Có một cái tục ngữ rằng nói rằng cái con cá thì nó tự bị thúi từ cái đầu, giống như vậy đó. Nếu mà không có ngôi sao tỏa sáng, không có sự sống, thì hội thánh cũng sẽ như sạc đè. Nên chỉ còn có một số người giữ gìn mình khỏi sự chết, nhưng mà hội thánh sẽ chết. Nếu chúng ta để mình chết trong những tuần trước, những tháng trước, nên chúng ta đừng có chờ đợi người khác, mà tất mỗi chúng ta đều một cái bình, chúng ta đều có Thánh Linh trong chúng ta. Chứ nếu mà thiếu sự sống và sự sống lại, mình hãy nói với Chúa: Chúa ơi, bây giờ con muốn thông ngôi sao trong tay của Chúa, hãy đổ đầy con với Thánh Linh của Chúa. Và đấy có sự sống phục sinh đi vào trong con. Hãy khen Chúa. Đó chỉ là mục tiêu của trước tế lễ. Chúa nói có một số người, nhưng ở sạc đè, người còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình, những kẻ đó mặc áo trắng mà đi cùng ta vì họ xứng đáng như vậy. Cái áo choàng ở đây nó là áo, chính là áo tả lễ. Họ được mặc cái áo tới dài tới chân, áo trắng. Rồi sáng nay chúng ta đã thông công là những các thầy tế lễ phải được phân biệt giữa thánh khí và ô uế. Chú có một cây kiếm mà thầy tế lễ phải biết học với phân biệt giữa sạch và ô uế. Và sạc đe là cái sự phân biệt giữa chết và sự sống. Đây là điều cũng quan trọng. Một thầy tế lễ không được phép ăn hết tất cả mọi thứ. Không thể nào tiêu thụ tất cả. Không được ăn cái xác chết hay là cái bị xác chết bị xé. Phải bị ô uế trong 7 ngày, sau đó phải rửa sạch mình. Nên chúng ta cũng không được phép được chạm một cái người chết. Và cho đến tại thế lễ đó phải phải để cho lúc trong sạch mới được vào trở lại đối với chúng ta. Cũng có sự chết. Sự chết thuộc linh có làm ô uế chúng ta. Có mấy cái xác chết. Có nhiều điều ở trong Internet. Tất cả đều đến, cũng đến từ Cơ Đốc giáo. Nhưng làm sao anh em biết được cái đó là chết, xác chết ở trong YouTube? Ông thầy tế lễ. Có thể vào trong nơi thánh. Có bánh trần thí, có mana dấu kính. Chúng ta nhận thức ăn đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta được ăn từ chức tế lễ của từ các tế, của lễ của Chúa. Những đồ đó rất là sạch. Lúc đó chúng ta có thể phân biệt được cái gì chết và cái gì sống, cái gì đến từ Chúa. Và họ đã không làm ô uế áo của họ. Lời khen Chúa. Chúng ta phải giữ cái áo tẩy lễ của mình được trong sạch. Nếu tôi để ý có điều đó chết, thì tôi đừng có thông công với sự chết. Mà để ý tới sự sống của Chúa. Và để học cách phân biệt rõ hơn. Cái vấn đề là nếu tôi để làm ô uế bởi sự chết, thì điều gì? Nếu mà có một cái vết dơ bẩn thì sẽ không có vết dơ bẩn khác nữa. Nếu sự chết có đó, thì rất là mình có thể tiếp tục trượt lại đó, có phạm tội nữa. Ở David có thể rõ, chúng ta biết câu chuyện của David. Khi David sa ngã Bathsheba, bắt đầu khi nào? Có một thời gian David ra chiến trận, nhưng David ở lúc đó không ở lại cung điện. Và David để làm gì? Có nghĩa là cái tình trạng của David không còn sống động nữa, vì không có chiến đấu, đánh trận thuộc linh mà đi lung tung. Rồi sau đó tội lỗi đi vào đó, và David không có ý thức gì. Có nghĩa là David đã chết. David không hề ý thức được mình đã làm gì cho đến khi Chúa sai mang tiên tri Nathan đến. Có nghĩa là David đã chết rồi, nên tội lỗi vào trong đó. Cho nên thầy tế lễ quan trọng, chúng ta phải gìn giữ mình khỏi sự chết. Sau đó Chúa nói với Laodice là phải mua áo, mặc áo của Chúa để cho cái sự lả lồ không lộ ra. Điều này có thể diễn ra cho dù đã tin Chúa lâu năm. Tôi đã từng trải nghiệm được khi mà sự sống hoặc sự xác thịt đến để lại đi ra từ những anh em đã từng rất là sống động. Nhưng mà họ lúc đó họ sa ngã mà họ không để ý được. Nếu mà chúng ta không giữ gìn quần áo mình trong sông sạch, mỗi ngày phải cầu xin Chúa đổ đầy con bởi Thánh Linh. Nếu mà chúng ta không làm như vậy, thì xác thịt sẽ lộ ra, mình không để ý. Trên Chúa hay gìn giữ chúng ta, và chúng ta phải gìn giữ quần áo của mình. Và những người này ra là không làm ô uế áo của mình. ngợi khen Chúa. Nên chúng ta phải thánh khiết đầy sự sống. Nên một cái thầy lễ phải mỗi ngày phải dâng của lễ thiêu mỗi ngày, đốt lửa lên. Chúa ơi, con dâng mình cho Chúa và hội thánh, để cho lửa này mỗi ngày càng đều đốt cháy trong con, ban ngày, buổi sáng và buổi tối. Điều này sẽ giữ chúng ta khỏi chịu chết. Và cuối cùng nói rằng họ sẽ cùng với ta mặc áo trắng, đi trong áo trắng vì họ xứng đáng. Đây là một cái lời nói rất tuyệt vời. Chúa nói là người họ xứng đáng như vậy. Điều này, họ những người này rất là quý giá với Chúa. Thật là quý giá với Chúa. Mặc dù cái môi trường như thế nào mà họ vẫn trung thành và đứng trước Chúa thực hiện chức tế lễ. Điều đó thực sự là xứng đáng đối với Chúa, quý giá với Chúa. Kẻ nào thường thưởng là kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Có nghĩa rằng những phần thưởng giống như trước đó là tiếp tục sẽ như vậy. Tại sao không xóa tên khỏi sách sự sống và nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ ngài? Đem quần áo trắng này là đây là một cái phần thưởng lớn, giống như các thầy, các người tử đạo đứng trước mặt Chúa. Họ đã nhận được, họ đã chết, họ trả giá lớn Chúa trước. Trong Khải Huyền 6 thì trong Khải Huyền 7 thì họ cũng nhận được cái áo trắng như vậy. Mặc đặc điểm của họ là gì? Cũng những người trong Khải Huyền 7 là những người này đã làm trắng áo của họ bởi huyết của chiên con, phải đã giữ áo được sạch. Khải Huyền 14, những trái đầu mùa này thì cái quần áo của họ đã không bị ô uế. Áo của họ, áo trắng, thánh khiết, sạch. Chúa ơi, chúng con muốn giữ gìn áo của chúng con được sạch. Điều này liên quan rất nhiều đến điều vào đúng quốc của Chúa. Ngợi khen Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn giữ áo của chúng con được sạch.